truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 11 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh công tác thu ngân sách nên 6 tháng đầu năm, thành phố Thái Nguyên hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách năm 2017.
Những năm gần đây, nhiều chợ nông thôn đã và đang được các cấp các ngành quan tâm đầu tư xây dựng mới, nâng cấp sửa chữa, giúp việc trao đổi hàng hóa của nhân dân được thuận lợi hơn. Tuy nhiên, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ này đang nảy sinh nhiều vấn đề đáng lo ngại.
Phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, những hội viên cựu chiến binh xã Bốc Chiều luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động phong trào của địa phương. Đặc biệt, hội cựu chiến binh xã đã có những đóng góp quan trọng để địa phương từng bước hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 10 tháng 7, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao năng lực xử lý vi phạm trật tự xây dựng và quản lý mỹ quan đô thị, lớp học thứ nhất năm 2017. Các ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ Quản lý Xây dựng và Đô thị Bộ Xây dựng, Hoàng Đức Khánh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh, Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố dự khai mạc lớp học. Đây là lớp học dành cho đối tượng lãnh đạo, cán bộ công chức viên chức thuộc Phòng Quản lý Đô thị, Đội Quản lý Trật tự Xây dựng Giao thông, các phòng ban liên quan của thành phố và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, cán bộ Tổ Quản lý Trật tự Xây dựng, Mỹ quan Đô thị, Vệ sinh Môi trường các xã phường trên địa bàn. Trong thời gian 3 ngày, các học viên sẽ được các giảng viên của Học viện Cán bộ Quản lý Xây dựng và Đô thị Bộ Xây dựng truyền đạt 9 chuyên đề, bao gồm kỹ năng quản lý trật tự xây dựng, nhận diện các hành vi vi phạm trật tự xây dựng và kỹ năng lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, nguyên tắc trình tự thủ tục và kỹ năng xác định thẩm quyền áp dụng các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, kỹ năng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thực hiện cưỡng chế phá dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng, kỹ năng quản lý nhà nước về mỹ quan đô thị, nguyên tắc trình tự thủ tục và kỹ năng xác định thẩm quyền áp dụng các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả về vi phạm mỹ quan đô thị và kỹ năng tiếp nhận thông tin vụ việc và giải quyết khiếu nại tố cáo về mỹ quan đô thị. Qua lớp học này giúp học viên cập nhật kiến thức pháp luật, nâng cao năng lực xử lý vi phạm trật tự xây dựng và quản lý mỹ quan đô thị cho lãnh đạo, cán bộ, công chức viên chức làm công tác quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị tại Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân các xã phường. Cũng tại lớp học này, giảng viên sẽ dùng các số liệu gắn với tình hình thực tế của thành phố Thái Nguyên để giúp học viên có kỹ năng giải quyết công việc thực tế của địa phương mình. Là học viên tham gia lớp học, ông Trần Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cam Giá cho biết.
Thì tôi thấy rằng là thông qua cái lớp học này thì sẽ cập nhật được các văn bản quy phạm pháp luật và nâng cao được cái năng lực xử lý vi phạm trật tự mỹ quan đô thị trên địa bàn của phường, và đem những kiến thức này để áp dụng cho địa phương làm tốt cho cái công tác quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị trên địa bàn của phường Cam Giá, và thay đổi cái bộ mặt của đô thị cũng như là làm tốt công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn của phường, cũng như là góp phần vào cái công tác quản lý trật tự đô thị của thành phố Thái Nguyên sáng, xanh, sạch, đẹp hơn.
Dự kiến trong tháng 7 này, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức xong cả hai lớp cho 140 học viên.
Năm 2017, thành phố Thái Nguyên được giao dự toán thu ngân sách trên 1.220 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, nhờ triển khai đồng bộ có hiệu quả nhiều biện pháp, giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác thu ngân sách, nên thành phố đã thu đạt trên 1.297 tỷ đồng, bằng 115% kế hoạch tỉnh và 106% kế hoạch thành phố. Trong các khoản thu thuế, phí và thu khác ngân sách, có một số khoản thu đạt cao như thuế người quốc doanh đạt trên 174 tỷ đồng, bằng xấp xỉ 54% kế hoạch tỉnh và thành phố. Thuế thu nhập cá nhân đạt gần 39 tỷ đồng, bằng 65% kế hoạch tỉnh và 63% kế hoạch thành phố. Tiền thuê đất đạt trên 76 tỷ đồng, bằng 117% kế hoạch tỉnh và 102% kế hoạch thành phố. Đặc biệt, để thực hiện thu tiền sử dụng đất, thành phố Thái Nguyên đã giao nhiệm vụ cho từng phòng ban liên quan triển khai tốt các công tác lập và điều chỉnh quy hoạch chi tiết sử dụng đất, tiến hành đấu giá đất các khu dân cư theo đúng quy định, rà soát các diện tích đất đã cho thuê, xử lý dứt điểm các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân sử dụng sai mục đích hoặc thuê đất nhưng quá thời hạn không sử dụng để thu hồi và sử dụng đất có hiệu quả. Với những giải pháp này nên trong 6 tháng qua, khoản thu tiền sử dụng đất của thành phố đã đạt trên 880 tỷ đồng, bằng 208% kế hoạch tỉnh và 177% kế hoạch thành phố. Thời gian tới, thành phố tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh công tác thu ngân sách, tập trung quản lý thuế có hiệu quả đối với các khu vực kinh tế, đặc biệt chú trọng khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, rà soát, nắm chắc các nguồn thu, phấn đấu thu đúng, thu đủ các sắc thuế, làm tốt công tác thu tiền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.
Ngày 10 tháng 7, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên tổ chức sơ kết công tác hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm 2017. Trong 6 tháng qua, các cấp hội phụ nữ của thành phố đã tích cực vận động hội viên tham gia đăng ký ủng hộ Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo giai đoạn 2017-2021 của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, được trên 53 triệu đồng. Duy trì tốt các hoạt động tín chấp vay vốn các ngân hàng cho hội viên vay phát triển kinh tế, đến nay tổng số dư nợ ngân hàng chính sách xã hội do hội quản lý là trên 42 tỷ đồng cho 2.060 hội viên vay tại 87 tổ. Quỹ team có trên 2.200 hội viên tham gia với số dư nợ trên 9,9 tỷ đồng, số tiết kiệm được là trên 10 tỷ đồng. Duy trì hoạt động quỹ tiết kiệm cộng đồng và phụ nữ tiết kiệm tại các phường Cam Giá và Tân Thành với tổng số dư nợ trên 6 tỷ đồng cho 300 hội viên vay. Thực hiện đề án phân loại rác thải tại nguồn, hội đã chỉ đạo hai đơn vị Hoàng Văn Thụ và Quang Trung thành lập mô hình chi hội phụ nữ tự quản, thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn tại 100% các chi hội, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ hội viên và nhân dân chấp hành đúng các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị. 6 tháng đầu năm đã kết nạp mới 1.089 hội viên, có 94 cán bộ hội viên phụ nữ xuất sắc được kết nạp đảng. 6 tháng cuối năm, các cấp hội tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái đạo đức chính trị, lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa, và hai cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, cùng nhiều hoạt động có ý nghĩa khác.
Sở Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố kết quả xét tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2017 ngay sau khi hoàn thành kết quả chấm thi. Theo đăng ký ban đầu, toàn tỉnh có 13.225 thí sinh dự thi, thực tế có 13.309 thí sinh tham gia làm bài thi. Căn cứ kết quả học tập và làm bài thi, toàn tỉnh có 11.884 học sinh đủ điều kiện tốt nghiệp, đạt 96,55%, trong đó có 8 học sinh được miễn thi, 1 học sinh dự đội tuyển Olympic, 7 học sinh khuyết tật và 4 học sinh được đặc cách xét tốt nghiệp. Các trường có tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100%, gồm Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên, Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh, Trường Trung học Phổ thông Trại Cao, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, Trường Văn hóa 1 Bộ Công an, Trường Trung học Phổ thông Trần Quốc Tuấn, Trường Trung học Phổ thông Đào Duy Từ, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Phú Bình, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Sông Công, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên thành phố Thái Nguyên.
Mới đây, Sở Y tế đã tổ chức họp thống nhất nội dung và xây dựng kế hoạch thực hiện đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2017-2018. Những năm gần đây, vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh ngày càng gia tăng, kéo theo nhiều hệ quả kinh tế xã hội. Đối với tỉnh Thái Nguyên, tỷ số mất cân bằng giới tính khi sinh ở mức tương đối cao. Năm 2016, tỷ số giới tính khi sinh của tỉnh đạt 115 trẻ trai trên 100 trẻ gái. Nhằm khống chế có hiệu quả tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, tiến tới đưa tỷ số giới tính khi sinh trở lại mức cân bằng tự nhiên, ngày 23 tháng 3 năm 2016, Chính phủ đã ban hành đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025. Đến cuối năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào một số hoạt động chính: truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi đối với việc kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, xây dựng mô hình câu lạc bộ về giới, bình đẳng giới, hỗ trợ nâng cao vai trò vị thế của phụ nữ và trẻ em gái trong gia đình và xã hội. Tại buổi họp, các đại biểu đều thống nhất về tầm quan trọng của việc huy động sự tham gia của các cấp ngành và toàn xã hội trong việc thực hiện kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh. Các đại biểu cũng đã thảo luận về việc đưa nội dung về mất cân bằng giới tính khi sinh vào chương trình giảng dạy của một số trường, thực hiện các buổi hội thảo chuyên đề về giảm tải mất cân bằng giới tính khi sinh, thực hiện truyền thông đến từng nhóm đối tượng cụ thể trong cộng đồng. Để thực hiện tốt nội dung đề án, Sở Y tế đề nghị các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, đề xuất kinh phí thực hiện chuyển về cơ quan thường trực trình Ủy ban nhân dân xem xét, bố trí kinh phí hợp lý.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tỉnh Thái Nguyên có trên 120 chợ nông thôn. Những năm gần đây, nhiều chợ nông thôn đã và đang được các cấp các ngành quan tâm đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa, giúp việc trao đổi hàng hóa của nhân dân được thuận lợi hơn. Tuy nhiên, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ này đang nảy sinh nhiều vấn đề đáng lo ngại. Bài viết "Thực phẩm ở chợ nông thôn vẫn còn đó những nỗi lo" của Đức Anh đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
Có mặt tại chợ xã Văn Hán Đồng Hỷ, chợ Hích xã Hòa Bình Đồng Hỷ, chợ xã Tân Khánh Phú Bình, chợ xã Tràng Xá Võ Nhai đúng vào những hôm diễn ra phiên chợ. Chúng tôi nhận thấy các hoạt động buôn bán trao đổi hàng hóa diễn ra khá sôi động với đầy đủ các loại mặt hàng. Hầu hết các gian hàng ở các chợ đã được sắp xếp tập trung theo từng nhóm mặt hàng như khu bán quần áo, khu bán hàng khô, khu bán thực phẩm. Tuy nhiên, tại dãy bàn bày bán thịt lợn, đồ tươi sống được bày xen lẫn đồ ăn chín mà không có bất cứ dụng cụ che đậy nào. Ngồi quan sát, chúng tôi còn nhận thấy người bán hàng vừa mới cắt thịt tươi sống lại quay sang cắt lòng lợn đã luộc chín hoặc giò chả cho người khác mà không hề đeo bao tay. Còn khu bán sản phẩm thịt lợn, thực phẩm tươi sống khác như tôm, cá, gia cầm thì nhếch nhác bừa bộn. Để tiện cho người tiêu dùng, hầu hết người bán cá đều mổ luôn cho khách mua. Ruột cá, nước thải sau khi mổ cá đều được đổ trực tiếp tại chỗ, khiến mùi hôi tanh bốc lên, nước thải chảy lênh láng, thu hút ruồi nhặng bay về chợ. Tương tự, khu bán rau xanh ở các chợ thường được người bán bày trực tiếp xuống đất có lót tấm bạt hoặc bao tải. Điều này liệu có đảm bảo vệ sinh khi có hàng trăm lượt người bước đi bước lại? Bên cạnh các quầy hàng thực phẩm tươi sống, hầu hết chợ nông thôn nào cũng đều có các quầy hàng bánh cuốn, bún, phở, phục vụ bà con đi chợ. Các quầy hàng ăn này được dựng lên rất sơ sài với vài bộ bàn ghế. Có hàng ăn dùng chất đốt là củi, có hàng ăn lại dùng than tổ ong, khiến cho mùi khói than bốc lên khá khó chịu. Ở một khía cạnh khác, chúng tôi nhận thấy nhiều người tiêu dùng vẫn còn rất thờ ơ đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Bà Đinh Thị Nở ở xóm Tân Thịnh, xã Văn Lăng, Đồng Hỷ cho biết: "Tôi thường xuyên sang chợ Hích, xã Hòa Bình, huyện Đồng Hỷ để mua thức ăn. Từ nhiều năm nay, cứ quan sát thấy thịt ở hàng nào trông có vẻ tươi ngon là tôi vào mua, chẳng mấy khi quan tâm đến các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Bởi tôi nghĩ, người bán hàng muốn bán chạy thì thịt đều phải ngon và đảm bảo." Một vấn đề chúng tôi rất quan tâm khi tìm hiểu viết bài này là công tác kiểm soát, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ nông thôn dường như đang bị bỏ ngỏ. Chúng tôi đã đến nhiều phiên chợ ở các chợ nông thôn, song ít thấy sự có mặt của các cơ quan chức năng đi kiểm tra, kiểm soát về nguồn gốc các loại thực phẩm, điều kiện kinh doanh hàng thực phẩm của các hộ dân. Trong khi đó, các thực phẩm công nghệ có nguy cơ cao về sử dụng các chất cấm trong chế biến như giò, chả, nem đang được bày bán rất nhiều ở các chợ này. Khi trao đổi vấn đề này với lãnh đạo Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm Sở Y tế, chúng tôi được thông tin việc kiểm tra, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ nông thôn không còn thuộc nhiệm vụ của đơn vị mà là thẩm quyền trách nhiệm của ngành công thương. Tiếp tục đem vấn đề này trao đổi với lãnh đạo Phòng Kỹ thuật An toàn Môi trường Sở Công Thương, chúng tôi được biết công tác kiểm tra, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ nông thôn thực sự cũng chưa được quan tâm. Bởi nhiệm vụ ở đơn vị hiện khá nhiều việc, lực lượng lại mỏng, chưa thể vươn cánh tay tới các chợ nông thôn. Công tác kiểm tra, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm chủ yếu dựa vào lực lượng ở cấp huyện, cấp xã. Khi trao đổi với một số lãnh đạo phòng kinh tế hạ tầng, phòng y tế ở một huyện và phòng vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc trung tâm y tế huyện, chúng tôi lại được trả lời rằng nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, xử lý các sai phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm không phải là chức năng chính của các đơn vị, mà chủ yếu là cử cán bộ, chuyên viên phối hợp cùng tham gia đoàn kiểm tra liên ngành 389 của huyện. Tiếp tục trao đổi vấn đề này với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã, chúng tôi được ông Vũ Duy Mạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Bình Đồng Hỷ, trưởng ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm của xã cho biết. Hàng năm, Ủy ban Nhân dân xã đều kiện toàn ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm cấp xã và xây dựng kế hoạch thực hiện trong năm. Cùng với đó, xã đã tổ chức tuyên truyền các kiến thức về an toàn thực phẩm, triển khai ký cam kết với các hộ kinh doanh ăn uống và tổ chức các đoàn kiểm tra, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, Tết Trung thu, tháng cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, việc kiểm tra cũng chỉ nhắc nhở, tuyên truyền là chính, chứ chưa xử phạt trường hợp nào. Khi kiểm tra, đoàn chủ yếu kiểm tra hộ kinh doanh có đảm bảo yêu cầu về thủ tục hành chính, còn để kết luận thực phẩm có bảo đảm an toàn thực phẩm không thì không có căn cứ, cơ sở vì không có thiết bị kiểm tra. Trước thực trạng trên, thiết nghĩ công tác tuyên truyền triển khai về vệ sinh an toàn thực phẩm ở các chợ nông thôn vẫn cần được các cấp các ngành triển khai thường xuyên hơn. Cùng với đó, cấp ủy chính quyền cơ sở cần nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm trong quản lý an toàn thực phẩm tại địa bàn. Hộ sản xuất kinh doanh cũng cần chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe của mỗi người dân và của cả cộng đồng.
Chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, các thế hệ cựu chiến binh trên địa bàn xã Phúc Chiều đã luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, phong trào tại địa phương. Đặc biệt với uy tín và niềm tin trong nhân dân, lực lượng cựu chiến binh đã có những đóng góp quan trọng để từng bước hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, kiểu mẫu, xây dựng quê hương Phúc Chiều ngày càng giàu đẹp.
Gương mẫu đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, Hội cựu chiến binh xã Phúc Chiều đã tuyên truyền vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và vận động con cháu và gia đình tự nguyện đóng góp công sức, tiền của, hiến đất, tài sản, vật liệu xây dựng để mở rộng đường giao thông liên xóm, xã, xây dựng nhà văn hóa và các công trình phúc lợi tại địa phương. Điển hình như chi hội cựu chiến binh xóm Khuôn 2, mặc dù số lượng hội viên cựu chiến binh ít, chỉ có 15 hội viên, nhưng trong mọi hoạt động của xóm, chi hội luôn gương mẫu đi đầu. Năm 2015, cùng với các đoàn thể ở xóm, chi hội cựu chiến binh đã đứng ra vận động tuyên truyền, không chỉ hội viên của mình mà còn vận động nhân dân hiến đất làm đường, nội đồng, phục vụ sản xuất nông nghiệp. Để có con đường dài gần 1 km, rộng 4,5 m, thay thế cho con đường nhỏ hẹp cũ. Gia đình các hội viên cựu chiến binh của xóm đã hiến gần 1.000 m2 đất ruộng và hàng chục ngày công lao động. Từ khi con đường nội đồng được mở rộng và nâng cấp, đã giúp nhân dân trong xóm nói riêng và người dân một số xóm lân cận nói chung thuận tiện trong việc đi lại, thu hoạch lúa và hoa màu. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Đoàn, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh xóm Khuôn 2 cho biết, ngoài vận động hội viên hiến đất, chúng tôi cũng vận động hội viên và nhân dân cùng tham gia đóng góp nhiều ngày công và đối ứng để làm đường bê tông. Để đạt được kết quả đó, thì hội viên cựu chiến binh của chi hội luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động. Vì hiểu ý nghĩa và mục đích của xây dựng nông thôn mới, nên hội viên hưởng ứng rất nhiệt tình. Hiện nay trong chi hội, 100% hội viên chấp hành chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, không có con em vi phạm pháp luật. Cùng với Hội cựu chiến binh xóm Khuôn 2, thời gian này đông đảo hội viên cựu chiến binh xóm Phúc Thuần cũng hăng hái hiến đất để mở rộng tuyến đường liên xóm. Với khí thế thi đua sôi nổi, các hội viên và gia đình hội viên đã tự nguyện hiến trên 1.000 m2 đất để mở rộng hành lang đường giao thông liên xóm. Được biết tuyến đường này dài gần 1 km, rộng 5 m sẽ được thi công trong thời gian tới. Khi xã vừa có chủ trương mở rộng đường, chi hội cựu chiến binh xóm đã tuyên truyền và vận động hội viên và gia đình hội viên hưởng ứng tích cực bằng việc hiến đất. Chỉ trong vòng một tuần sau khi có chủ trương của xã, đông đảo nhân dân trong xóm đã đồng tình ủng hộ. Nhiều hộ tự nguyện hiến đất và tháo dỡ tường rào, chặt cây để mở rộng đường. Trong đó phải kể đến hơn 10 gia đình hội viên cựu chiến binh. Riêng các hội viên và gia đình hội viên cựu chiến binh chi hội xóm Phúc Thuần đã tình nguyện hiến trên 900 m2 đất. Chia sẻ với chúng tôi, ông Lê Đình Việt là một trong số hội viên cựu chiến binh xóm tình nguyện hiến nhiều đất nói. Khi mới bắt đầu có chủ trương mở đường là chúng tôi sẵn sàng hiến đất rồi. Mặc dù là chưa biết khi nào có thể làm được, nhưng người dân chúng tôi rất mong sớm được chính quyền đầu tư mở rộng đường giao thông.
Trong gia đình những vận động con cái thấy cái này nó có lợi. Đường xá bây giờ nó chật chội, đi lại nó khó khăn, cái giao thông bây giờ vất vả lắm. Thế bây giờ mình mở ra thì xóm làng rồi gia đình nhà mình nói chung là nó tiện lợi hơn.
Để góp phần đưa Phúc Chiều về đích nông thôn mới kiểu mẫu theo đúng lộ trình đề ra, thời gian qua Hội cựu chiến binh xã đã phối hợp với các ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ hội viên về ý nghĩa, mục đích của chương trình, đồng thời đề ra chương trình hoạt động cụ thể phù hợp sát với tình hình thực tế tại địa phương. Để chương trình đạt hiệu quả thiết thực, hội phát động phong trào thi đua cựu chiến binh nêu gương sáng, tích cực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tiên tiến kiểu mẫu với mục tiêu mỗi chi hội cơ sở có ít nhất một công trình, phần việc cựu chiến binh đảm nhận. Mỗi hội viên cựu chiến binh có việc làm thiết thực, thực hiện tốt tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn tiên tiến kiểu mẫu như nhà ở dân cư, giao thông, môi trường, bảo đảm an ninh trật tự xã hội. Qua đó được sự đồng thuận hưởng ứng và tham gia tích cực của đông đảo hội viên. Tính đến nay đã có hàng chục hội viên và gia đình hội viên tham gia hiến trên 2.000 m2 đất làm đường bê tông, đường nội đồng, hàng trăm ngày công lao động. Các hội viên cựu chiến binh luôn phấn đấu vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Nhiều mô hình phát triển kinh tế của hội viên cho hiệu quả cao, như các mô hình chăn nuôi, trồng chè và cây ăn quả. Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Phúc Chiều chia sẻ.
Trong thời gian vừa qua thì Hội cựu binh nói chung là cũng đã tuyên truyền phối hợp với các ngành đoàn thể của địa phương, tuyên truyền hội viên, đoàn viên, hội viên của mình là trước hết là gương mẫu chấp hành các đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước. Thứ hai là cũng cái cụ thể đấy là tuyên truyền xây dựng nông thôn mới. Thứ nhất là tuyên truyền xây dựng các hội viên là hiến đất làm đường, xây dựng đường bê tông. Cái thứ hai là gương mẫu đóng góp cái đối ứng để xây dựng cái nhà văn hóa đa năng của địa phương. Hội viên Kiến Bình là đa số 100% là ủng hộ.
Với ý chí phẩm chất của anh bộ đội Cụ Hồ luôn tiên phong gương mẫu đi đầu trên mọi mặt trận, Hội Cựu Chiến binh xã Phúc Chiều đã, đang và sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu bằng những việc làm thiết thực và ý nghĩa, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đó là một trong những nhận xét của đồng chí Trịnh Văn Xuyên, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Chiều về cựu chiến binh xã.
Trong các mô hình xây dựng điển hình, thì cựu chiến binh luôn luôn lúc nào cũng đi đầu. Và cũng trong năm 2016, 17 và những năm tiếp theo xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ấy, thì cựu chiến binh cũng đã đề xuất và đóng vai trò quan trọng trong cái mô hình, đặc biệt là mô hình nâng cao cái giá trị sản phẩm cũng như là sản xuất nông nghiệp và những mô hình về cựu chiến binh tham gia đóng góp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đây là một trong những cái quan trọng mà có thể góp phần xây dựng xã Âu Chiều, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và sẽ hoàn thành trước những năm 2020.
Thưa quý vị và các bạn, tin rằng với việc phát huy những kết quả đã đạt được và bằng nhiều việc làm thiết thực hữu ích, Hội Cựu Chiến binh xã Phúc Chiều sẽ tiếp tục góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xã và góp phần làm cho quê hương Phúc Chiều ngày càng phát triển về mọi mặt. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới thành phố Thái Nguyên. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây vào hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Hãy là những người tiên phong, cảm nhận sự thay đổi đang tới.
Tốc độ của nó thật siêu nhiên, sức hút của nó thật khó cưỡng.
Cả thành phố không một bóng người.
Vì
người người nhà nhà đều đi đổi sim 4G và đăng ký sim chính chủ tại các cửa hàng Viettel rồi.
Sim Viettel 4G.
Này bà có biết tin nóng hổi bất ngờ? Viettel này đã có sim 4G. Nếu có sim 4G hoàn toàn miễn phí. Nhanh tay đăng ký sim chính chủ đang chờ. Này bà đã biết tin nóng xôn xao? 4G Viettel bà đã đổi chưa nào? Bao nhiêu tiện ích trong chiếc sim tuyệt hảo. Có sim 4G mới gọi là đỉnh cao.
Máy 4G phải đi với sim 4G mới đúng điệu. Hãy nhanh chân trở thành những người tiên phong sở hữu sim Viettel 4G hoàn toàn miễn phí.
Chương trình nâng cấp lên sim 4G miễn phí chỉ diễn ra từ 27 tháng 12 2016 đến 28 tháng 2 2017 tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel.
Alo chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, cụ Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe ngủ khỏe, ngày ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn, phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo hai cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Uống xuyên nhiều để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Này custard trứng thơm thơm ngon, này custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ xương. Hey! Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon.
Ariane custard.
Medamart, Medamart, hệ thống siêu thị điện máy, điện thoại, máy tính trên toàn miền Bắc, giảm giá sàn hàng hè duy nhất tại
Medamart Thái Nguyên, số 3 đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên và Medamart Phổ Yên, Hồng Tiến thị trấn Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên. Tuần lễ vàng sàn hàng Hàn Quốc, sập giá lên đến 50%, sập giá đến 50%. Smart TV Full HD 43 inch Samsung 43K 5500, giá sập sàn 9.290.000 đồng. Điều hòa một chiều 9.000 BTU inverter LG V10NP, giá rẻ như điều hòa thường, chỉ 6.990.000 đồng. Mua điều hòa 100% tặng quà trị giá đến 1.490.000 đồng. Quạt lửng, máy xay sinh tố, nồi cơm điện giảm 49%, giá trị từ 299.000 đồng. Chưa dừng ở đó, laptop xả hàng 7 mẫu giảm giá đến 2 triệu đồng. Mua smartphone Samsung, Oppo tặng quà trị giá đến 2 triệu đồng. Phụ kiện công nghệ chính hãng đồng loạt giảm giá 50%, chỉ từ 39.000 đồng. Đặc biệt, miễn phí lắp đặt và vận chuyển toàn miền Bắc, đổi trả hàng miễn phí 30 ngày, bảo hành lên đến 5 năm, tài trợ 6 tháng lãi suất trả góp. Thế giới điện máy Medamart luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng, đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Thông báo của Thư viện tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức phục vụ ngày thứ Bảy hàng tuần. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để bạn đọc và người dân có thể sử dụng thư viện trong các ngày nghỉ, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của bạn đọc và người dân đến với thư viện. Từ ngày 10 tháng 6 đến hết tháng 8 năm 2017, Thư viện tỉnh Thái Nguyên tổ chức phục vụ bạn đọc vào các ngày thứ Bảy hàng tuần tại các bộ phận: phòng đọc và mượn dành cho người lớn, phòng đọc mượn dành cho thiếu nhi, phòng báo tạp chí, phòng địa chí, phòng internet và bộ phận cấp thẻ bạn đọc. Thời gian làm việc: buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. Thư viện tỉnh Thái Nguyên trân trọng thông báo và mong được phục vụ nhân dân cùng bạn đọc tại Thư viện tỉnh Thái Nguyên, địa chỉ số 29 đường Bến Tượng, thành phố Thái Nguyên.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.